Tạo hóa chi môn, chương 143, thuần bạch dị phong linh căn, gốc truyện audio.com, sát ý thật là mạnh mẽ, sát ý này hình như cùng sát ý linh thảo sườn núi cùng loại. Đúng là như vậy, đây là nộ phù cốc sát ý, người kia dùng cũng là một thanh hoàng kim cự phù. Chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ nộ phù cốc phù sát chi ý? Thật là mạnh mẽ, người xung quanh một mực tại phiến sườn núi này tìm kiếm linh thảo, đã có người cảm nhận được Ninh Thành cường đại phù sát chi ý. Ở dưới Ninh Thành loại này cường đại phù sát chi ý, Ninh Thành liên tục giết 4 gã Xích Tiêu học viện đệ tử, đã là không còn là sự tình ngạc nhiên. Mỗi lần nộ phù cốc mở ra đều có thật nhiều người tiến vào thế nhưng chân chính có thể lĩnh ngộ phù ý cũng là Phượng Mao Lân Giác. Mỗi một người lĩnh ngộ phù ý chỉ cần không ngã xuống cuối cùng đều có thể có một phen thành tựu. Ngay cả Tàng Thước cũng kinh hỉ, đứng lên, Ninh Thành giết Thương Mưu Cao cùng Khúc Đồng Phù cũng không làm cho hắn kỳ quái, Ninh Thành lợi hại hắn đã biết. Hắn thật không ngờ Ninh Thành dĩ nhiên có thể giết Xích Tiêu học viện 2 gã trúc nguyên tu sĩ, nếu mà đây không phải là hắn tận mắt thấy, hắn tuyệt đối không tin kết quả này. Ninh Sư Huynh, ngươi đã là trúc nguyên, Tàng Thước hiện tại biết Ninh Thành nhất định trúc nguyên không thể nghi ngờ. Ninh Thành Sư Huynh, ta ở nộ phù cốc danh ngạch là đờ si ngươi cho, hiện tại lại là ngươi cứu ta một mạng, cảm tạ nha. Mạnh Tĩnh Tú đến rất là cảm kích nói với Ninh Thành, sau khi nói xong, nàng do dự một chút lại bổ sung một câu, Ninh Sư Huynh, ta có một chút chuyện khác muốn. Ninh Thành giơ tay lên dừng lại lời của Mạnh Tĩnh Tú, ta biết cái này đợi lát nữa rồi hãy nói. Mạnh Tĩnh Tú ở Mạc Trạch to lớn quảng trường cũng đã nói, nàng tiến vào nộ phù cốc tất có sở báo, Ninh Thành trước đây liền hoài nghi nàng ở nộ phù cốc có bí mật gì. Hiện tại Mạnh Tĩnh Tú một lần nữa nhắc tới càng làm cho hắn xác định chính bản thân nghĩ không sai. Bất quá lại chuyện này, vẫn nên là thời điểm chỉ có hai người nói xong chút. Ha ha ha, một trận sang sảng cười to truyền đến, một gã vóc người thon dài nam tử đã rơi vào bên cạnh Ninh Thành mấy người. Ở phía sau nam tu vóc người thon dài này, còn có hai nam một nữ cộng thêm người này cười to nam tu tổng cộng là 4 người. Ninh Thành sắc mặt như thường, dường như cũng không có để ý người này vừa tới nam tu. Hắn chỉ là như không có chuyện gì xảy ra nhặt lên trên đất túi đựng đồ cùng pháp bảo. Lúc này mới bình tĩnh nhìn người ta cũng không nói lời nào. Người này vóc người thon dài nam tu đã là trúc nguyên tầng 8 tu vi, trên người khí tức rất là nguy hiểm, hẳn là mạnh mẽ hơn Vũ Chân rất nhiều. Sau lưng hắn 3 người, ngoại trừ một gã người thấp nhỏ nam tu chỉ có trúc nguyên 3 tầng, còn lại 2 người đều là trúc nguyên tầng 6. Bằng hữu thật là có tài, ta đến từ Phong Châu Huyền Nguyệt Thất Tinh Học Viện Loan Hồng, muốn mời ngươi gia nhập tiểu đội chúng ta. Mọi người cho nhau mượn sức cùng nhau tìm kiếm linh thảo thế nào? Loan Hồng chẳng những tướng mạo anh tuấn, vóc người thon dài, nói chuyện cũng là làm cho người nghe như mộc xuân phong, dễ chịu. Ninh Thành nhíu mày một cái cùng nhau tìm kiếm linh thảo. Hắn đã nhìn thấy nơi này rất nhiều sườn núi có linh thảo, hơn nữa cũng nhìn thấy rất nhiều người ở đối phó một cái sườn núi dường như có cấm chế. Bất quá tình huống cụ thể, hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn thứ nhất là cùng Xích Tiêu học viện tu sĩ xung đột thẳng đến vừa rồi mới yên tĩnh một. Góc truyện audio.com, hồi, Loan Hồng thấy Ninh Thành không rõ, vội vàng giải thích một câu, ta tiểu tổ tổng cộng là 6 người, trước Vũ Chân cùng Nhâm Diễm Vũ bỏ mình. Nếu mà ngươi không ngại, liền thay thế bọn họ gia nhập tiểu tổ chúng ta thu thập linh thảo phân phối đều nhau. Thấy Ninh Thành vẫn như cũ không rõ, ở một bên Tàng Thước nói, Ninh Sư Huynh, là như vậy. Nơi này sườn núi đều có thật nhiều linh thảo thế nhưng những thứ này sườn núi tựa hồ bị nộ phù trong cốc một loại phù sát chi ý vây quanh. Nếu mà không thể dùng khí thế hoặc là biện pháp khác phá vỡ phù sát chi ý trước sườn núi, là không có cách nào tiến vào sườn núi thu thập linh thảo. Nếu mà mạnh mẽ công kích chẳng những không thể phá mở ra sát ý, hơn nữa còn sẽ làm sát ý càng ngày càng lớn mạnh. Cho nên nơi này trúc nguyên tiền bối đều hợp thành tiểu đội cùng nhau đối kháng bảo vệ sườn núi những thứ này sát ý, một khi phá vỡ phủ sát chi ý, liền có thể tiến vào sườn núi thu thập linh thảo. Ngừng chân tu sĩ thực lực kém một chút chỉ có thể đồng loạt mà lên. Bằng vào nhiều người khí thế combo mạnh phá vỡ sườn núi. Chỉ cần sườn núi trước sát ý bị phá ra, mọi người liền cùng nhau cướp đoạt cũng là thực lực càng cường đại cướp đoạt càng nhiều. Đan Cẩm Sư muội cũng là bởi vì theo ở phía sau, lượm một quả trái cây. Tàng Thước một giải thích, Ninh Thành lập tức liền hiểu được. Thì ra nơi này linh thảo sườn núi toàn bộ bị sát ý bao bọc. Đối phó nộ phù cốc phủ sát chi ý, hắn vẫn còn có chút tâm đắc. Đa tạ Loan Huynh coi trọng, chỉ là ta tạm thời còn không có dự định cùng người khác chung tổ đội. Ninh Thành uyển chuyển ôm quyền nói. Loan Hồng có chút tiếc nuối, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định khuyên, bằng hữu, nơi này sát ý một người tuyệt đối không cách nào đối kháng. Chưa có mấy cái tu vi lợi hại trúc nguyên tu sĩ, ỷ vào một người đối kháng nơi này phủ sát chi ý, kết quả trực tiếp bị nơi này sát ý đánh giết, ngay cả nửa phần năng lực phản kháng cũng không có. Loan Hồng vừa mới nhìn thấy Ninh Thành xuất thủ, Ninh Thành cự phủ mang theo cường đại phủ sát chi ý, nếu mà Ninh Thành gia nhập theo lời của bọn họ phá vỡ sườn núi trước sát ý xác suất thành công nhất định là gấp bội lên cao. Hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém Vũ Chân cùng Nhâm Diễm Vũ hai người cộng lại. Ninh Thành vẫn là cười một cái nói, cảm ơn, ta đúng là không có dự định tổ đội, chưa nói ta còn có mấy cái sư đệ sư muội chính là muốn tổ đội chung, cũng là cùng bọn họ đi cùng nhau. Loan Hồng tiếc nuối nhìn thoáng qua bên trên tàng thước đám người, rồi mới lên tiếng, đã như vậy thôi vậy. Ninh Thành mặc dù không tệ thế nhưng muốn bởi vì Ninh Thành mang theo cả tàng thước đám người cùng nhau tổ đội, hắn lại không muốn. Vài người không làm nên chuyện lại muốn phân phối linh thảo, nào có chuyện tốt như vậy. Ninh huynh, chúc mừng chúc nguyên thành công. Thấy Loan Hồng rời đi, Tư Đồ Vũ sớm liền muốn đến chào hỏi, vẻ mặt tươi cười đi lên nói. Tiểu Thành sư huynh, trước Tĩnh Tú sư thì cùng Tàng sư huynh trọng thương, chỉ có vị sư huynh này đến hỗ trợ. Hắn cho hai quả chữa thương đan dược, Thủy Mộc đan cầm vẫn rất cảm kích Tư Đồ Vũ, hiện tại Tư Đồ Vũ đến, nàng vội vàng ở Ninh Thành bên tai nói. Tư Đồ Vũ lại lúng túng nói, thật sự là xấu hổ, thực lực ta hữu hạn, chỉ có thể lưu lại hai viên thuốc, sau đó trơ mắt nhìn Tàng sư huynh cùng Mạnh sư muội bị người khi dễ. Ninh Thành liền vội vàng nói, góc truyện audio.com, đa tạ Tư Đồ huynh, dùng Tư Đồ huynh tu vi, có thể như vậy, đã là hiện ra chân tình, Ninh Thành nhớ kỹ. Tình huống nơi này Ninh Thành rất rõ ràng, hắn sẽ không đi trách Hóa Châu những người còn lại không ra tay, bởi vì người ta xuất thủ đó là hẳn phải chết kết cục. Chính vì vậy Tư Đồ Vũ có thể xuất ra đan dược đến hỗ trợ, đủ thấy rất có ý giúp đỡ. Tạm thời mặc kệ đi ra ngoài làm sao, lúc này Ninh Thành ở chỗ này hiện ra hết uy phong, đã đủ để chấn nhiếp nơi này bất luận kẻ nào. Tu sĩ từ Hóa Châu tới, ngoại trừ Ung Cốc Vân tìm được chỗ dựa vững chắc, người còn lại đều không có tìm được chỗ dựa vững chắc. Bọn hắn bây giờ rất muốn tới đây cùng Ninh Thành chào hỏi, cũng tìm một chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng vừa nghĩ tới trước Thần Phong học viện đệ tử bị người ta khi dễ, bọn họ cũng không ai xuất đầu, trong lúc nhất thời cũng không có mặt mũi đi lên. Lao Thắng cùng Ung Cốc Vân đứng chung một chỗ, lúc này kỳ mạo xấu xí thấp bé tu sĩ, sắc mặt lại có chút khó coi. Hắn cho rằng có thể đơn giản chém Ninh Thành, bây giờ mới biết Ninh Thành mới là có thể đơn giản chém hắn. Hắn tự cảm thấy tuyệt đối không phải là đối thủ của Vũ Chân, Ninh Thành hiện tại ngay cả Vũ Chân đều giết, hay là đang hai gã trúc nguyên tu sĩ liên thủ. Loại tu vi này há có thể quan tâm hắn một cái trúc nguyên sơ kỳ tu sĩ. Ung Cốc Vân cũng là khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Thành, nàng hoàn toàn thật không ngờ Ninh Thành đã trúc nguyên thành công. Người kia thật là tạp linh căn, tốc độ tu luyện quả thực thật là đáng sợ như thế. Người khác đối với Ninh Thành tu vi còn chưa phải là phi thường trực quan, rất nhiều người đến Hóa Châu thậm chí cho rằng Ninh Thành ở Mạc Trạch to lớn quảng trường thi đấu thời điểm ẩn nấp tu vi. Chỉ có nàng phi thường rõ ràng, Ninh Thành căn bản cũng không có ẩn nấp tu vi, chẳng những không có ẩn nấp tu vi, hơn nữa hắn từ tụ khí tu vi thăng cấp đến trúc nguyên tu vi, dùng thời gian thực sự chỉ có như vậy một chút, chỉ là 2 năm mà thôi. Ung Cốc Vân hiển nhiên lõi đời rất nhiều, nàng hơi chút vừa nhìn bên người Lao Thắng, nghĩ đến trước Lao Thắng nói, lập tức thì sẽ biết Lao Thắng ý nghĩ trong lòng. Nhanh chóng ra an ủi, hắn một cái tạp linh căn, chỉ là ở nộ phủ cốc đạt được một phần kỳ ngộ, này mới có loại tu vi này mà thôi. Một khi từ nộ phủ cốc đi ra ngoài, không nói hắn bị Xích Tiêu học viện truy sát. Coi như là hắn không có bị đuổi giết, dùng hắn loại tư chất này, không thể vào cao cấp học viện cùng môn phái, muốn tiến triển lớn hơn, phỏng chừng rất khó. Lao Thắng biết rõ lời của Ung Cốc Vân là lấy lòng hắn, sắc mặt vẫn như cũ hòa hoãn rất nhiều. Lập tức gật gật đầu nói, người nói không sai, một cái tán tu kỳ ngộ cũng chỉ có 1 lần 2 lần mà thôi, chung quy sẽ không thể kèm theo vận khí tốt. Được rồi, bên cạnh hắn cô gái kia là xác nhận là tinh khiết dị phong linh căn sao? Không sai, Việt Oanh nhất định là tinh thuần dị phong linh căn, hơn nữa khảo thí linh căn thì màu sắc thuần trắng. Ung Cốc Vân khẳng định nói, màu sắc thuần trắng dị phong linh căn, Lao Thắng cũng không phải là Ung Cốc Vân, hắn thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên. Hắn biết ở Bình Châu chỉ cần chỉ một chủ linh căn màu sắc đạt được trắng đục đã có thể gọi thuần linh căn. Hắn trước đây cũng cho rằng Việt Oanh tinh khiết dị phong linh căn cũng là trắng đục, tối đa chỉ là màu trắng mà thôi, không nghĩ tới là thuần trắng. Của người nào linh căn là tinh khiết màu trắng gì? Góc truyện audio.com, Phong Linh Căn, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm ở bên người Ung Cốc Vân cùng Lao Thắng vang lên. Xuất hiện ở trước mặt hai người chính là một nữ tử mặt mang sa cân quần tím, tu vi hẳn là ở ngưng chân 9 tầng tầm đó, ở bên người nàng còn có một người trung niên tu sĩ. Lao Thắng chỉ có thể biết trung niên này tu sĩ tu vi so với hắn mạnh hơn, lại không nhìn ra người ta rốt cuộc là trúc nguyên tầng mấy. Ta là Hồn Thiên Thất Tinh Học Viện Lao Thắng. Lao Thắng lời còn chưa dứt đã bị nữ tử mặt mang sa cân quần tím cắt đứt. Ta hỏi ngươi ai là tinh khiết màu trắng dị phong linh căn, không phải hỏi ngươi. Một cái ngưng chân 9 tầng tu sĩ nói chuyện, Lao Thắng dĩ nhiên theo bản năng dùng mình một cái, nhanh chóng nói, nàng tên là Việt Oanh, là. Ung Cốc Vân cũng biết trước mắt hai người kia lai lịch dường như không bình thường, nhanh chóng tiếp lời nói, Việt Oanh sư muội cùng ta cùng đi Hóa Châu, đúng là tinh khiết màu trắng dị phong linh căn, nàng đang ở bên đó. Nói xong, Ung Cốc Vân đưa tay chỉ Việt Oanh còn đang nói chuyện với Thụy Mộc Đan Cầm. Cách chương.